Tiên Luyện Chi Lộ, chương 243, tập kích và phản công. Góc truyện audio.com, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung mang theo Thu Nhi nhanh chóng rời khỏi phường Thị Quynh Ngọc. Khi mấy người vừa mới xuyên qua vách núi đen, một đạo ngân quang lóe lên tiến vào trong thân thể Trương Hằng. Đối với điều này, Thu Nhi hoàn toàn không biết gì, nhưng Ninh Tuyết Dung phát hiện ra dị trạng, đưa ánh mắt ý hỏi nhìn Trương Hằng. Trương Hằng lắc lắc đầu trầm mặc không nói, Ninh Tuyết Dung cũng không để tâm. Trương Hằng không nói thì nàng cũng sẽ không đi phỏng đoán và truy vấn làm gì cả. Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung ở bên nhau 5 năm, Trương Hằng cũng khá hiểu về tính cách của nàng. Từ góc độ một phàm nhân, Ninh Tuyết Dung quả là một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn phục tùng, mọi việc đều để chồng là chủ, hơn nữa cũng vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đối xử tốt với nàng, không phản bội nàng. Bay đi một lúc, Trương Hằng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy bình đan dược và 2-3 cái ngọc giản, đưa cho Thu Nhi, thản nhiên nói. Những thứ này cho ngươi, chúng ta giờ mỗi người một ngả. Thu Nhi ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ rằng Trương Hằng lại kiên quyết như vậy, rõ ràng là rời khỏi phường thị chưa lâu lại bắt mình rời đi. Chẳng lẽ Thu Nhi không thể đi theo đại ca ca và tỷ tỷ sao? Đôi mắt Thu Nhi tràn đầy nước mắt, đối với đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ này. Nàng chẳng những kính sợ mà còn khao khát, thậm chí còn mang theo một tình cảm rất đặc biệt khác. Trương Hằng thản nhiên nói, những linh đan và ngọc giản này có tác dụng không thể coi thường. Nếu vận khí của ngươi tốt, sau này có thể trúc cơ thậm chí kết đan. Để Ninh Tuyết Dung đặt nàng xuống mặt đất, Trương Hằng liền kéo theo Ninh Tuyết Dung bay nhanh về một phương hướng khác. Ánh mắt Thu Nhi kinh ngạc nhìn hai người rời đi, có loại cảm giác rất mất mát, trong lòng nàng không thể quên được bộ dáng anh dũng phi phàm của Trương Hằng. Nàng lại không biết lúc này đang có 2 đạo thần thức đảo qua bên này. Sau đó lại nhanh chóng lướt theo 2 người Trương Hằng vừa đổi phương hướng. Lại bay thêm thời gian nửa nén hương, 2 người Trương Hằng không nhanh không chậm vẫn duy trì tốc độ một tu sĩ trúc cơ kỳ có được. Rốt cục khi bay tới trên không một rừng cây, Trương Hằng dừng lại cùng Ninh Tuyết Dung nhìn nhau cười cười. Trương Hằng không nói lời nào, trong cơ thể lóe lên 2 đạo ngân mang. Nguồn, bản thể 2 đạo ngân mang này là 2 ngân cầu bán trong suốt còn nhỏ hơn đạn châu, chính là thân ngoại tạo thân của Trương Hằng. Trương Hằng tổng cộng luyện chế 5 thân ngoại tạo thân, ngoại trừ nữ quỷ liên mộng ra thì còn 4 tạo thân khác đều đã đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ trở lên. Nam Minh có tiến độ nhanh nhất, một thân tu vi đã đạt tới kết đan kỳ. Bởi vì là thân ngoại tạo thân, bản thân không có thân thể huyết nhục cũng không phải là thân thể năng lượng, các năng lực đều vượt xa tu sĩ cùng giai, đặc biệt là năng lực phòng ngự. Cho nên, Nam Minh mặc dù chưa tiến vào kết đan kỳ cũng có năng lực chiến đấu với tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Ngoại trừ Nam Minh, tiến bộ của quỷ sư cũng rất nhanh chóng, thực lực bài danh thứ 2 trong 5 tạo thân. Trương Hằng đã tổng kết kinh nghiệm rằng dưới điều kiện tài liệu giống nhau, linh hồn của tạo thân khi còn sống sẽ quyết định tiềm lực phát triển. Nam Minh và quỷ sư tất nhiên là 2 đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Trương Hằng. Thần thông thân ngoại tạo thân cũng có biện pháp khiến tạo thân. Góc truyện audio.com không ngừng thăng cấp, thân ảnh Trương Hằng nhoáng lên, biến mất tại chỗ, theo sau chỉ thấy hào quang trong rừng cây lóe lên. Khí lãng quay cuồng khiến cho một mảng lớn cây cối đổ sập hoặc hóa thành tro tàn. A hát hát hát, a hát hát hát, trong rừng cây phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, hiu hiu hiu, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng cây bay ra, trong đó có 2 người, Trương Hằng liếc mắt cái đã nhận ra. Một người chính là Hầu Vũ mà hắn gặp ở Phượng Vũ Các không lâu trước, một người chính là Phạm Hoa mà hắn từng giao thủ ở Hắc Thủy Trấn. Ngoài ra, còn một gã tu sĩ kết đan tiền kỳ, Trương Hằng đã gặp hắn ở Phượng Vũ Các nhưng ấn tượng cũng không sâu. Hầu Vũ và Phạm Hoa vốn đã ước định ổn thỏa, 2 người cùng nhau xuống tay với Trương Hằng nhưng kế hoạch thường không thể tránh khỏi có biến hóa. Cũng không phải chỉ có riêng 2 người là muốn xuống tay với 2 người Trương Hằng, còn có 7-8 gã tu sĩ khác có chủ ý tương tự. Dưới tình huống như vậy, những người này đành phải tạm thời liên thủ. Về phần chia lợi ích như thế nào cũng phải chờ sau khi giải quyết Trương Hằng rồi mới nói. Một hàng 10 tên tu sĩ, bao gồm 2 gã kết đan kỳ trốn trong rừng cây, chuẩn bị ra tay với 2 người Trương Hằng. Theo lý thuyết, số người nhiều như vậy đối phó với 2 gã tu sĩ trúc cơ kỳ thì tuyệt đối thoải mái. Nhưng Trương Hằng lại đột nhiên ra tay, khiến cho những người này chết rất thảm. Trương Hằng và 2 tạo thân sau khi tiến vào rừng cây, một hơi dễ dàng giết đi 5 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Bản thân Trương Hằng đã giết đi 3 tên, vù một tiếng thân thể Trương Hằng như trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Nhân số còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta, Trương Hằng thì thào lẩm bẩm, tuy rằng hắn biết có người theo dõi mình nhưng từ đầu tới cuối chỉ vẻn vẹn có thần thức của tu sĩ kết đan kỳ. còn thần thức trúc cơ kỳ không thể kéo dài xa như vậy. Mà Trương Hằng để phòng ngừa đả tháo kinh xà cho nên cũng không phát ra thần thức dò xét đám người này. Hai người các ngươi tốt nhất là nên thúc thủ chịu trói đi. Gã tu sĩ trung niên kết đan kỳ lạnh lùng nói, sát khí trên người rất nặng, nếu không phải thân pháp Trương Hằng rất quỷ dị thì sớm đã động thủ rồi. Vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc Trương Hằng liên tục giết chết ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Thủ đoạn bực này khiến cho hai gã kết đan kỳ âm thầm kinh hãi, tự nhủ cũng không có được thân thủ như vậy. Người này đúng là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Hầu Vũ và Phạm Hoa sinh ra nghi vấn như vậy. Lúc này, Nam Minh và Quỷ Sư đang tiếp tục xuống tay với số tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Hằng lạnh lùng nhìn bọn họ, trên người tàn mát một cỗ khí tức quý nhân, tinh thần uy áp vô hình khiến cho chúng tu sĩ nơi này lâm vào tình cảnh gần như không dám phản kháng. Cái này, hai gã tu sĩ kết đan kỳ nơi này trợn mắt há hốc mồm. Cẩn thận, hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ kết đan kỳ. Hầu Vũ lập tức kết luận. Khí thế trên người đối phương phát ra thậm chí đã sắp đột phá kết đan kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một chút nữa là đạt tới khí tức khiến người ta vô cùng khủng bố, khí tức nguyên anh kỳ. Lại một tiếng hét thảm vang lên, một gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác dù đã có phòng bị nhưng đã bị quỷ sư đánh lén, chết rất oan uổng. Tuy đầu rơi xuống đất nhưng trong mắt còn lộ ra vẻ không tin nổi. Theo sau, một gã trúc cơ kỳ mở ra linh khí phòng ngự cũng hóa thành khắc băng từ trên bầu. gocchuyenaudio.com Trời rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, 10 người bao vây Mai Phục giờ cũng chỉ còn lại 3 người. Thế cục đột nhiên đại biến, chạy, Phạm Hoa đột nhiên tế ra một kiện linh khí, không ngừng xoay tròn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía chân trời. Dưới sự ra hiệu của Trương Hằng, quỷ sư hóa thành một mảnh hắc vụ, đuổi theo Phạm Hoa. Tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hắn rất nhiều, cứ như vậy, nơi này chỉ còn lại 2 gã tu sĩ kết đan kỳ. Trên mặt Trương Hằng mang theo vài tia châm biếm, khí tức trên người đột nhiên biến mất. Hô, hai gã tu sĩ kết đan kỳ đột nhiên cảm giác áp lực trên người mình biến mất. Vừa rồi, Trương Hằng đã tập trung phần nửa khí thế lên người bọn họ. Khiến cho bọn họ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ninh Tuyết Dung yên lặng đứng phía sau Trương Hằng, trên tay ngưng tụ từng đạo toàn phong băng vụ chuẩn bị phát động công kích. Mà đúng lúc này, Trương Hằng ra tay. Thân ảnh hắn như quỷ mị biến mất, trong không khí còn lưu lại một tia ngân quang. Bá, Trương Hằng đột nhiên đánh ra một quyền về phía Hầu Vũ. Hầu Vũ là người có tu vi mạnh nhất, Trương Hằng quyết định lấy hắn khai đao. Cách Trương,